Hân hoan chào đón quý vị thính giả đang ghé thăm website ngườiviệtyêungườiviệt.com. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển Sổ tay thực dưỡng Osawa. Ăn đúng sống vui, thực dưỡng khai minh. Thực hành thực dưỡng Osawa. Ăn uống là nền tảng của cuộc sống. Thức ăn tốt sẽ có cơ thể tốt, có cơ thể tốt sẽ có suy nghĩ tốt, có suy nghĩ tốt sẽ có hành động tốt, có hành động tốt sẽ có cuộc sống tốt, có cuộc sống tốt sẽ có xã hội tốt. Thế nào là thức ăn tốt? Là thức ăn quân bình âm dương và được trồng và chế biến phù hợp với tự nhiên, không sử dụng phân hóa học hóa chất trong khi trồng, bảo quản và chế biến. Gạo lứt mang tính quân bình âm dương tự nhiên nên gạo lứt là thức ăn tốt cho chúng ta. Tiên sinh George Osawa, người Nhật, được xem là người sáng lập phương pháp thực dưỡng vào những thập niên đầu thế kỷ 20. Tiên sinh chưa bao giờ cho mình là người sáng lập. Có người hỏi tại sao phải sáng lập ra phương pháp thực dưỡng. Tiên sinh trả lời, tôi không phải là người sáng lập, tôi chỉ phát hiện ra những điều đã có rồi. Thực dưỡng, macrobiotics, là phương pháp ăn uống và sinh sống thuận theo thiên nhiên, lấy triết lý âm dương của Đông Phương làm nền tảng và lấy hạt cốc, trong đó có gạo lứt, làm thức ăn chính để tạo dựng sức khỏe và phát triển trí tuệ. Để tính âm dương trong thức ăn, tiên sinh George Osawa dựa vào tỷ lệ kali trên natri có trong thức ăn cho người phương Tây hiểu được. Kali trên natri bằng 5 là thức ăn quân bình, lớn hơn 5 là âm hơn và nhỏ hơn 5 là dương hơn. Tỷ lệ kali trên natri trong gạo lứt là 4,5 nên gạo lứt được xem là quân bình tự nhiên. Và đây là lý do tại sao tổ tiên loài người sử dụng gạo lứt là món ăn chính. Trong các sách y học cổ của phương Đông cũng ghi chép lại điều này. Bác sĩ Lê Minh đã có một đề tài nghiên cứu mang tên gạo lứt là hạt của sự sống. Trong chất cám của gạo lứt, các nhà nghiên cứu tìm thấy rất nhiều chất, trong đó có nhiều chất rất cần thiết cho sự phát triển của não bộ và trí tuệ con người mà các thực phẩm khác không có. Giờ ăn gạo lứt và cốc loại, con người mới có trí khôn vượt trên các loài động vật khác. Trị liệu theo thực dưỡng thiên về giáo dục, chữa con người hơn là chữa bệnh, nghĩa là giúp người bệnh reset lại bản thân về mọi mặt, từ thể chất đến tinh thần, hầu tránh đi những việc làm có hại cho mình và cho người, đồng thời tổ chức được nếp sống lành mạnh và hữu ích hơn. Bởi vậy, nếu sử dụng thực dưỡng chỉ để chữa bệnh với tính tạm thời, thường thì sẽ không thành công như ý muốn. Trục âm dương thực phẩm do tiên sinh Osawa lập ra. Đi từ dương sang âm. Muối, trứng, thịt, cá, hạt cốc, gạo lứt là quân bình. Đậu, rau củ, trong biển, sữa, trái cây, nước, đường, rượu. Sau đó đi đến âm. Hạt cốc gồm gạo lứt, nếp, bắp, kê, bò bò ở Việt Nam và lúa mì, lúa mạch, hắc mạch, kiều mạch, đại mạch ở nước ngoài. 10 cấp ăn của tiên sinh Osawa. Cấp ăn số 7, hạt cốc 100%. Cấp ăn số 6, hạt cốc 90%, rau củ 10%. Số 5, hạt cốc 80% và rau củ 20%. Cấp ăn số 4 thì hạt cốc 70%, rau củ thì 20% và canh súp khoảng 10%. Cấp ăn số 3, hạt cốc 60%, rau củ 30% và canh súp là 10%. Cấp ăn số 2, hạt cốc 50%, rau củ 30%, canh súp 10%. Cấp ăn số 2, hạt cốc 50%, rau củ 30%, canh súp 10% và thịt cá 10%. Cấp ăn số 1, hạt cốc 40%, rau củ 30%, canh súp 10% và thịt cá là 20%. Cấp ăn âm 1, hạt cốc 30%, rau củ 30%, canh súp 10%, thịt cá 20%, rau sống 10%. Cấp ăn số âm 2, hạt cốc 20%, rau củ 30%, canh súp 10%, thịt cá 25%, rau sống 10%, tráng miệng 5%. Cấp ăn số âm 3, hạt cốc 10%, rau củ 30%, canh súp 10%, thịt cá 30%, rau sống 15% và tráng miệng là 5%. Với tất cả các cấp ăn này, nước uống uống càng ít càng tốt, vừa đủ giải khát. Tiên sinh nói nếu ăn theo số nhỏ mà sức khỏe không cải thiện thì nên ăn theo số lớn hơn. Cấp ăn cao nhất, cấp số 7, là cách ăn dễ nhất, đơn giản nhất và khôn ngoan nhất. Ăn số 7 suốt đời càng tốt. Theo tiên sinh, người Việt có thể ăn 60% gạo lứt, 30% rau củ, 10% trái cây. Trái cây phải thiên nhiên và đúng mùa, nhưng người bệnh thì phải ăn 100% gạo lứt muối mè. Sau khi ăn số 7 một thời gian mà muốn ăn ra thì phải ăn như sau để được an toàn. 3 ngày đầu ăn 5 miếng cơm một cắp rau, 3 ngày sau ăn 4 miếng cơm một cắp rau, 3 ngày tiếp sau ăn 3 miếng cơm một cắp rau. Ăn gạo lứt là thuận với quy luật thức ăn tự nhiên. Quy luật 1, mỗi loài động vật đều có thức ăn của riêng mình. Quy luật 2, loài này xâm phạm thức ăn loài khác sẽ dẫn đến mất mạng, chẳng hạn loài bò chỉ ăn cỏ, loài cọp chỉ ăn thịt, bắt buộc loài bò ăn thịt thì loài bò sẽ chết sớm. Và ép buộc loài cọp ăn cỏ thì loài cọp cũng không thể sống nổi. Cũng vậy, loài người phải có thức ăn chính của loài người, đó là gạo lứt hoặc hạt cốc. Loài người cũng bị mất mạng khi xâm phạm thức ăn của loài khác. Sự mất mạng dần dần của loài người thể hiện qua tình trạng bệnh tật. Ăn thực phẩm của loài khác sẽ làm cho hệ tiêu hóa rối loạn, lâu ngày sinh bệnh tật và khó giữ được mạng sống. Loài bò chỉ ăn cỏ nhưng thịt loài bò rất nhiều, xương loài bò rất lớn và cứng, tim gan sừng lông móng có đủ, tạo hóa thực tuyệt vời. Chỉ cần ăn đúng thực phẩm của loài mình là cơ thể tự tiêu hóa và chuyển hóa đủ các chất để sử dụng và tạo thành tất cả các cơ quan trong cơ thể mà không cần ăn thêm bất kỳ thứ gì khác. Theo đông y, chữa bệnh là lập lại quân bình âm dương cho cơ thể và bệnh tật phát sinh do cơ thể mất quân bình âm dương, hầu hết do ăn những thực phẩm quá âm hoặc quá dương. Kẹo lứt là thức ăn quân bình âm dương nên có khả năng lập lại quân bình âm dương cho cơ thể, nên trừ tất cả các bệnh tật kể cả các bệnh nan y như ung thư, tiểu đường, tim mạch, huyết áp, suy thận, xơ gan. Hai danh y của Việt Nam là Hải Thượng Lãn Ông và Tuệ Tĩnh đã sử dụng gạo lứt trong phòng và trị bệnh, và xem gạo lứt là thảo dược quý nhất. Vừa có tính bổ dưỡng vừa có tính quân bình, nên gạo lứt còn được mệnh danh là lương dược và là hạt ngọc của trời đất ban tặng con người. Gạo lứt là một loại thức ăn chính của người Việt và loài người từ ngàn xưa. Ăn gạo lứt hợp với hệ tiêu hóa chúng ta. Ở miệng, chúng ta có nhiều tuyến nước bọt lớn giúp tiêu hóa thức ăn khi còn ở miệng. Nước bọt của chúng ta hòa với gạo lứt tạo ra chất ngọt ngọt rất bổ cho não bộ và cơ thể. Càng nhai nhiều càng có nhiều chất ngọt và càng bổ dưỡng. Không có thực phẩm nào khác ngoài gạo lứt và hạt cốc tạo được chất ngọt này. Loài ăn thịt cắn xé và nuốt trọng vào bao tử, không hoặc ít nhai. Ruột của loài ăn thịt cần ngắn hơn để thải nhanh chất cặn bã và chất độc tạo ra từ việc phân hủy thịt ra khỏi cơ thể để không bị ngộ độc. Ruột của loài ăn cỏ lá thì phải dài hơn để có thời gian tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất từ cỏ lá. Con người, răng hàm to, phẳng để nhai, nghiền hạt. Con vật ăn cỏ lá răng hàm phẳng để nhai, nghiền thức ăn. Con vật ăn thịt răng hàm nhọn để xé thức ăn. Con người, răng nanh nhỏ, ngắn để cắn vỏ hạt. Con vật ăn cỏ lá răng nanh nhỏ, ngắn để phụ trợ răng cửa. Con vật ăn thịt răng nanh lớn dài để cắn xé thịt giữ con mồi. Con người răng cửa nhỏ ngắn để cắt thức ăn. Con vật ăn cỏ lá răng cửa sắc để gặm bứt cỏ lá. Con vật ăn thịt răng cửa nhọn để cắn xé thức ăn. Con người tuyến nước bọt lớn phát triển. Con vật ăn cỏ lá cũng thế. Con vật ăn thịt thì răng tuyến nước bọt nhỏ không phát triển. Con người xương hàm mở theo chiều dọc lẫn chiều ngang để thuận tiện cho động tác nghiền. Con vật ăn cỏ lá xương hàm cũng mở theo chiều dọc lẫn chiều ngang để thuận tiện cho động tác nghiền. Riêng con vật ăn thịt, xương hàm của loài ăn thịt chỉ mở chiều dọc để phù hợp với động tác cắn xé của nó. Con người, lưỡi ngắn. Con vật ăn cỏ lá và con vật ăn thịt đều có lưỡi dài. Con người, môi trường bao tử trung tính. Còn bao tử loài ăn rau cỏ, lá có tính kiềm để tiêu hóa cỏ lá. Bao tử loài ăn thịt thì có tính axit để tiêu hóa thịt và xương. Con người, ruột dài hơn cơ thể gấp 6 lần. Con vật ăn cỏ lá ruột dài hơn cơ thể gấp 8 lần và con vật ăn thịt ruột dài hơn cơ thể gấp 4 lần. Cách nấu cơm gạo lứt, cháo và rang mè. Chú ý không dùng muối iốt và muối bọt, muối tinh chế. Lượng nước có thể thêm bớt tùy theo loại gạo. Không nên nấu bằng nồi cơm điện và nồi nhôm. Tốt nhất là nồi đất, đến nồi thủy tinh, nồi gang, nồi inox. Cách nấu gạo lứt bằng nồi thường. Một chén gạo, hai chén nước và 1/4 thìa cà phê muối hầm. Tất cả cho vào nồi nấu sôi khoảng 5 phút, đậy nắp rồi tắt lửa. Sau 20 phút nấu tiếp với lửa nhỏ khoảng 30 phút là cơm chín. Cách nấu cơm gạo lứt tốt nhất, chưng cách thủy bằng nồi áp suất. Một chén gạo lứt cộng với 1,5 chén nước và 1/4 muỗng cà phê muối hầm. Cho tất cả gạo, nước, muối vào một cái thố hoặc tô, rồi đặt thố vào nồi áp suất có nước, sao cho khi sôi nước không tràn vào thố. Đậy và vặn nắp nồi cho an toàn. Nấu đợt đầu 15 phút tắt lửa, sau 15 phút nấu đợt tiếp theo, nghe xì hơi 5 phút tắt lửa. Sau 15 phút nấu đợt 3, nghe xì hơi 5 phút tắt lửa. Sau 15 phút là có cơm ăn. Cách nấu gạo lứt bằng nồi áp suất: một chén gạo, 1,5 chén nước, 1/4 thìa cà phê muối hầm. Cho gạo, nước, muối vô nồi nấu một lượt, nấu sôi xì hơi tắt lửa để yên 15 phút, sau đó nấu tiếp lửa nhỏ đến khi chín. Cách giữ cơm gạo lứt lâu thiêu: không để nắp kín mà dùng trá để đậy nồi cơm, không được giữ cơm trong tủ lạnh. Cách hâm cơm gạo lứt: khoét một lỗ tròn giữa nồi cơm cho đụng đáy, đổ nước vô, lượng nước đủ tráng đáy nồi để cơm không bị khét khi hâm. để nắp nồi cơm nấu cho nước bốc hơi lên, mở nắp nồi khuấy đều, dùng muỗng ép cơm cho bằng mặt và cứng, đậy nắp nồi để lửa riu riu khoảng 5 phút, tắt lửa. Cách rang mè. Hạt mè còn vỏ, đổ mè vào thau nước đầy, vớt lấy mè nổi trên mặt nước và bỏ sạn cát chìm dưới thau. Phơi khô mè sạch đã vớt, đựng trong hộp đậy nắp. Nếu mua mè sạch không phải đãi nữa, khi rang mè dùng tay cho ướt để bóp sơ mè cho thấm nước mới rang mè thơm hơn là rang khô. Rang lửa đều và nhỏ, khuấy đều mè, đến khi nghe mè nổ lách tách, rang thêm một chút nữa là mè chín. Đổ mè ra nồi phải đậy kín liền. 15 phút sau mè nguội, bỏ vô cối nghiền chung với muối hầm. Tỷ lệ 1 muỗng cà phê muối hầm nghiền với 20 muỗng mè với người dưới tuổi 40. Phân lượng này thay đổi tùy theo tuổi tác và loại bệnh. Mè nghiền với muối rồi chỉ sử dụng được 4 ngày, ăn tiếp phải rang mè mới. Không nghiền mè hoặc chế biến thức ăn gần người bệnh vì sẽ bị hút âm vào thức ăn, làm giảm tác dụng tốt của thức ăn. Cách ăn cơm gạo lứt muối mè. Khi múc cơm ra chén không được xới cơm đều, chỉ xắn cơm trong nồi từ trên xuống dưới để lấy đủ âm dương. Ăn bao nhiêu thì xắn bấy nhiêu ra chén, để nguyên phần cơm dương ngày mai không được xới lên. Một chén cơm trộn đều với 4 muỗng cà phê muối mè đã nghiền. Mỗi lần múc ăn là 1 muỗng cà phê cơm lứt muối mè, không được nhiều hơn để nhai nát cơm cho dễ. Phải nhai ít nhất 50 cái mới được nuốt và chỉ nuốt một lần, không được nuốt nhiều lần, vì nuốt nhiều lần sẽ bị khát nước, nhai càng nhiều càng tốt. Khi ăn không được hở môi, không được nói chuyện, ăn bất cứ giờ nào không cần đúng bữa. Trước khi ngủ 2 tiếng không được ăn, dùng số lượng chén cơm nhiều ít tùy ý, nhưng không nên ăn no một lần, một chén cơm có thể ăn nhiều lần. Lợi ích của nhai kỹ giúp tiêu hóa dễ dàng và hấp thu tối đa dưỡng chất của thức ăn, giúp tăng cường tư duy và trí nhớ, làm trẻ cơ thể và tăng sức đề kháng. Thức ăn là sự sống, thức ăn là thần linh, chúng ta là thức ăn. Nhai cho nhuyễn, nhai cho nhuyễn, nhai cho thật nhuyễn, đó là sức khỏe. Nhai cho nhuyễn, nhai cho nhuyễn, nhai cho thật nhuyễn, đó là hạnh phúc. Đó là tâm niệm khi ăn của tiên sinh Osawa. Trước khi ăn phải tỏ lòng tri ân thức ăn đã hy sinh thân mạng để nuôi thân mạng chúng ta. Trong khi ăn, món ăn dương trước rồi đến món âm. Cháo bổ dưỡng, nửa chén gạo lứt, một nắm đậu đỏ đã nấu sôi sơ bỏ nước. 30 hạt sen, 10 gram phổ tai, 100 gram bí đỏ, muối cho vừa ăn. Có thể thêm một nắm hạt kê và 20 hạt hành dân, một trái ốc chó, một muỗng cơm yến mạch. Tất cả nấu thành cháo dùng thay sữa cho trẻ em và người lớn tuổi. Ăn cháo này với teka rất bổ. Trong trường hợp đang ăn số 7 hoặc phụ nữ mang thai, không dùng phổ tai và bí đỏ. Nên dùng các thực phẩm sau. Thực phẩm chính, gạo lứt. Có 3 loại gạo lứt, trắng, ngà, đỏ và đen. Gạo lứt là hạt gạo còn lại lớp cám và phôi, chỉ xay bỏ lớp trấu cứng bên ngoài. Thực phẩm phụ, rau củ gồm có cà rốt, bí đỏ, khoai mài, củ su hào, cải bẹ xanh, cải thìa, cải ngồng, cải ngọt, cải đuôi phụng, rau muống, tần ô, rau má, rau bồ ngót, rau chùm gây, rau dền, rau xà lách son, khổ qua, trái sake, mít non, trái gấc, củ hủ dừa, rau củ mộc thiên nhiên hoặc trồng không sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng. Nước uống, nước thiên nhiên, nên uống nước ấm tối đa 750ml cho một người làm văn phòng, có thể điều chỉnh lượng nước tùy theo môi trường làm việc. Sao cho trong một ngày đêm, phụ nữ đi tiểu không quá 3 lần, nam giới không quá 4 lần. Trà gạo lứt, trà đậu đỏ, trà bồ công anh tốt cho người bị âm, bệnh gan. Trà củ sen tốt cho bệnh phổi. Trà banja tốt cho bệnh tim mạch, đường ruột, bao tử, vôi cột sống. Chất béo, dầu mè là tốt nhất, kể đến dầu phộng, dầu dừa, liều lượng 1-2 muỗng canh dầu một người một ngày. Đường, chỉ người có sức khỏe tốt mới có thể sử dụng một ít mạch nha, đường mía, đường thốt nốt, đường phèn. Nên tránh các thực phẩm sau. Các loại cà, măng, chao, nấm, đậu hũ, khoai tây, đậu leo, dưa gang, bắp su đỏ, củ cải đường, mơ, sữa, phô mai, trái cây, đường đang trị bệnh và rau sống, gia vị, tiêu, ớt, cà ri. Lưu ý về tâm trạng không vui không khỏe thì không nên ăn và cũng không được nấu ăn. Về đại tiện, phân luôn màu vàng nhạt, chặt, không rã nát và đi đúng giờ vào buổi sáng ngày một lần. Nên súc miệng một lần vào buổi tối, sáng đi tiêu, chiều súc miệng. Dùng thịt cá trong khi giảm uống nước và ăn nhiều muối sẽ rất nguy hại. Phản ứng thải độc trong khi theo thực dưỡng thường xảy ra vào thời gian đầu áp dụng thực dưỡng. Đây là những phản ứng cần thiết của cơ thể và không nên hoảng sợ. cảm giác suy nhược, chân tay không nhấc lên nổi. Sau vài tuần, cảm giác này sẽ mất đi. Đau đầu thường xảy ra vào những ngày đầu trong khi ăn số 7. Buồn nôn thường nôn cả đồ ăn và mật, ấn cơm. Đừng ngại, cứ ăn ít lại, vài ngày sau sẽ ngon trở lại, vẫn cứ làm việc bình thường. Chảy máu cam, đôi khi thổ huyết hoặc đại tiện ra máu, chảy máu tai. Hầu hết các triệu chứng này đều được cải thiện sau đó. Phụ nữ có thể ngưng kinh nguyệt từ 1 đến 6 tháng, sau đó sẽ lại có bình thường. Nam giới đôi khi có trạng chứng bất lực một thời gian ngắn, thường xảy ra táo bón vào lúc đầu do thiếu hơi nước và do giảm lượng thực phẩm. Không nên dùng thuốc nhuận trường, chịu khó chờ đợi sự đi tiêu sẽ được điều hòa trở lại. Sụt cân, xanh xao do cơ thể tống các chất độc và chất dư thừa ra ngoài. Thường tăng đau nhức và sưng khớp xương tạm thời đối với bệnh phong thấp hoặc đau lưng, tức ngực, ù tai. Về tinh thần, có thời kỳ dễ phát cáu, chán đời, người ta thường bỏ cuộc vào lúc này, cần phải tiên liệu trước để chịu đựng. Giấc ngủ ngắn lại, thường có mộng mị lúc đầu, đôi khi rất nhanh nhưng không hề có sự mất ngủ. Nước tiểu thường có màu rất đậm và chứa nhiều chất lạ. Có trường hợp sưng mọng đá nhẹ, nước tiểu bình thường là trong, vàng sậm, đôi khi cảm xúc thình lình trong 24 đến 48 giờ, rồi dứt đi cũng thình lình. Mặc dù có cảm giác mệt mỏi vào lúc đầu, cũng cần phải tiếp tục công việc và cố gắng tập vài cử động thể dục hàng ngày. Phân định âm dương một số món ăn và thức uống. Thức ăn âm hơn hết là các loại cà, măng, giá, nấm, khoai tây, gừng, ớt, tiêu, nước chanh, me, cà ri, chao, giấm gạo, kem lạnh, nước đá, thức uống có đường, rượu, cà phê, đường cát. Thức ăn âm nhiều là dưa leo, bắp chuối, khoai mì, môn tím, mẹ cơm chua, tương cải, vani, rau răm, nước trái cây, bia. Thức ăn âm là mồng tơi, su xanh, khoai mỡ tím, khoai lang, mứt biển, bầu, khổ qua, đậu ve, đậu đũa, rau dền, su hào, khoai mỡ trắng, bơ mè, tỏi, rau cần, rau húng quế, trà đọt, nước khoáng, nước lã, đường thốt nốt, đường mía, đường trái cây. Về thức ăn, dương nhiều, gạo lứt, gạo tẻ, diếp, quáng đắng, lá bồ công anh, rau đắng, xà lách son, rau má, rau muống, cà rốt, bí đỏ, cà phê thực dưỡng, trà củ sen, trà sáng dây. Thức ăn dương hơn hết bao gồm củ sáng dây, khoai mài, muối tự nhiên, trà rễ đinh lăng, nhân sâm. Và thức ăn dương là kê, gạo mì đen, nếp, các loại gạo mạch, bo bo, bắp, đậu váng, đậu đỏ lớn hạt, xích tiểu đậu, bắp cải, bông cải, củ cải trắng, cải bè xanh, cải ngọt, tần ô, rau câu chỉ, phổ tai, khổ qua, su hào, quế, hồi, hắc hương, rau mùi, hành, kiệu, hoa rô, rau giúp cá, ngò, nghệ, tương đậu nành, trà ba năm, sữa thảo mộc, trà gạo, mạch nha, chất ngọt, hạt cốc. Những trở ngại trong thực dưỡng. 1. Quá muộn. Với những trường hợp quá muộn, cơ thể đã suy thoái trầm trọng, thực dưỡng có thể không đủ thời gian để cứu con bệnh. Tuy nhiên, nếu áp dụng thực dưỡng, bệnh nhân quá muộn vẫn hưởng được nhiều lợi ích như không bị đau đớn hành hạ và ra đi êm thấm. 2. Thiếu niềm tin và ý chí. Niềm tin và ý chí được củng cố qua sự nghiên cứu sách, báo, thực dưỡng và học hỏi người có kinh nghiệm, nhất là những người đồng bệnh đã và đang theo thực dưỡng. Đồng thời phải lưu tâm theo dõi những chuyển biến của cơ thể và vận dụng những điều đã nghiên cứu, học hỏi để lấy kinh nghiệm cho bản thân. Không tin theo những hướng dẫn của thực dưỡng, bệnh nhân dễ sai phạm hoặc bỏ nửa chừng do ý kiến của những người không am hiểu thực dưỡng, hoặc bị lôi cuốn bởi những món ăn uống cấm kỵ. 3. Không được gia đình, thân nhân hỗ trợ. Nếu những người trong gia đình bệnh nhân, nhất là những người có phận sự chăm sóc trực tiếp không hiểu biết hoặc không đồng tình ủng hộ, thì có thể vì lòng thương sẽ làm hại, diễn tiến cải thiện sức khỏe theo phương pháp thực dưỡng. 4. Những sai lầm khác. Ngoài những sai lầm như nhai không kỹ, ăn nhiều, uống nước nhiều, nhịn ăn không cẩn thận, người mới thực hành thường mắc một số sai lầm khác như dương quá độ, ăn thật mặn, cố nhịn nước dù khát, vận động thể lực tối đa hoặc ăn toàn các món nướng, rang, chiên dù đang trong mùa hè. Việc này có thể vượt mức chịu đựng của cơ thể, gây ra tình trạng kiệt sức hoặc những phản ứng mãnh liệt dẫn đến sự phá giới vô cùng nguy hiểm. Chủ trương của thực dưỡng là quân bình và điều độ. Không biết linh động, ví dụ trẻ con và người già răng yếu không biết nấu nhừ, xay, giã nhỏ thức ăn trước khi ăn, không biết chế biến thực phẩm cho dễ ăn, hoặc cứ ăn mãi gạo lứt muối mè lâu ngày sinh ra chán. Cách làm một số trợ phương. Dầu mè gừng. Nghĩa nát gừng tươi, vắt lấy nước, trộn đều lượng dầu mè tương đương. Dùng xoa bóp đánh gió khi cảm sốt, nhức mỏi, tức, trặc, đau bụng, sưng u, bôi lên vết lở ở tai, mũi, kẽ lát, sức đầu trị gàu và rụng tóc, nên làm đủ trong 2-3 ngày, có thể xen kẽ với áp nước gừng. Cao hạ nhiệt. ngâm đậu nành với nước cho mềm, giã nát và trộn thêm ít bột gạo cho khỏi nhão, rồi đem đắp lên trán để hạ sốt. Xem chừng thân nhiệt hạ còn 37 độ C thì lấy ra ngay, hoặc đắp những chỗ viêm nhất không dùng trong trường hợp ban, sởi, tót, rạ đầu mùa. Cách rang tra gạo lứt. Rang gạo lứt đến khi gạo vàng đậm, xong đổ vào nồi đậy kín cho đến khi nguội, rồi vô keo dùng từ từ. Cách rang tra đậu đỏ. Chọn loại xích tiểu đậu, đậu gạo, luộc sôi 1 phút trước khi rang, rang tới khi đậu sậm màu, xong đổ vào nồi đậy kín cho đến khi nguội, rồi vô hũ dùng dần. Tất cả các loại đậu đều phải luộc sôi 1 phút trước khi nấu. Cách phơi lá trà 3 năm. Rửa lá trà bằng cách cho lá trà tươi vào nồi nước sôi, rồi vớt ra liền, sau đó ủ một đêm phơi chỗ mát, ngày xốc lên 3 lần phơi khoảng 5 ngày. Lá trà khô cho vô bao, để chỗ khô ráo, khi dùng sau khử thổ bằng cách đổ lá trà đã rang thơm xuống nền gạch tàu, rồi hốt lên liền không được để lâu, có thể mua 4 miếng gạch tàu nếu nhà không lót gạch tàu. Lá trà sau rồi để nguội bảo quản nơi thoáng mát. Trà 3 năm là lá trà già ít nhất 3 năm tuổi trên thân cây trà. Sau 3 năm, lá này mới hái xuống dùng làm trà. Cách nấu nước trà 3 năm. Cách 1, lấy 10 lá rửa sạch vò nát, cho vô bình thủy và đổ vô 750ml nước sôi. Hãm 15 phút, trà sẽ ra đủ chất để uống, giữ ấm uống cả ngày. Cách 2, nấu 10 lá trà đã rửa sạch, sôi 10 phút, đổ nước trà vô bình thủy giữ nóng, bỏ lá trà. Đánh răng, không được dùng kem đánh răng vì có chất hóa học. Đánh răng bằng bột Dentai, than cà đã muối 3 năm. Một ngày chỉ đánh răng một lần buổi tối, các lần khác súc miệng bằng nước muối. Nước uống tăng cường sinh lực, 10g sâm Mỹ, 10 lá trà 3 năm, 10kg cầu kỷ tử, một chén nước, tất cả chân cách thủy sôi trong 30 phút, rồi chắc nước này ra chén. Lần 2, cho một chén nước vào hỗn hợp này để chân tiếp trong 30 phút và chắc lấy nước uống, uống trong ngày lúc nào cũng được. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 1. Cách xông đau nhức, 1kg muối hột và 1kg củ cải trắng cho vào 4 lít nước nấu sôi. Đổ nước sôi này ra xô, rồi dùng vật cản gác trên mặt nước để chân không đụng vô nước bị phỏng. Và gác chân lên xông, dùng mền quấn bít kín lại đến ngăn rốn. Nước xông nguội thì cho chân vô ngâm 5 phút, rồi ngâm chân vô nước lạnh trong 1 phút, xông chân liên tục 2 tuần. 2. Cách áp nước gừng chỗ đau và khối u trong cơ thể. 200g gừng tươi dạ nhuyễn cho vào bọc vải mùng. Nấu 2 lít nước sôi, cho bọc gừng vào. Liền hạ lửa nhỏ đủ giữ nước còn nóng, nhúng khăn vô nồi nước gừng rồi dùng đũa, vắt khăn ráo, gấp khăn làm 4 đắp lên chỗ đau với độ nóng chịu được và phủ lên khăn nóng này một khăn khô bên ngoài để giữ nóng. Trong lúc đắp khăn nóng nhất, chuẩn bị nhúng khăn thứ 2 vô nước gừng nóng và vắt ráo để thay khăn thứ nhất đã nguội rồi. Đắp khoảng 30 phút một lần, ngày đắp 2-3 lần mới có kết quả. Chú ý đang cho con bú không được đắp nước gừng lên vú vì sẽ bị tắc sữa. 3. Cách dán cao khoai sọ lên chỗ đau vào buổi tối trước khi ngủ. Khoai môn sọ củ nhỏ rửa sạch và gọt vỏ. 9 phần khoai sọ giã nhuyễn, trộn cho đều với 1 phần củ gừng gọt nhỏ và giã nhuyễn. Đổ hỗn hợp này vô miếng vải mùng. Bề dày hỗn hợp, độ 1,5 phân, đắp lên chỗ đau bó lại và đắp nguyên đêm. 4. Bị bón. 2 tiếng một lần, nhai 1 muỗng cà phê muối mè rang. Và trước khi ngủ, nhai 4 muỗng cà phê muối mè rang, nhai đến lúc không còn mặn mới được nuốt, khoảng 5 phút. 5. Bệnh đau bụng, nhức đầu, trúng gió méo miệng trong vòng 5 phút, phong dược, tăng huyết áp, ổn định thần kinh. Một muỗng cơm bột sáng dây với chút xíu nước nấu chín để nguội, khuấy lên để bột không bị óc trâu, rồi mới cho một bát nước sôi vào, khuấy lên thấy bột trong là chín. Nếu bột chưa trong thì để lên bếp khuấy cho chín, rồi cho một muỗng cà phê tương tamari vào khuấy đều. Uống hỗn hợp này lúc bụng đói hoặc lúc trúng gió hoặc vào buổi tối và trùm mền cho đổ mồ hôi. Sau đó thì lau khô người và thay quần áo, không được ra gió và nằm máy lạnh trước 1 tiếng đồng hồ. 6. Viêm âm hộ, ung thư tử cung. Cải sậy tươi 1kg, tức là cải làm dưa muối, không nhiễm thuốc trừ sâu. 4 lít nước, 1 nắm muối, nấu chín cải, đổ nước ra chậu, pha nước lạnh vào cho vừa đủ nóng. Ngồi vào chậu nước này để ngâm mông và phủ mền lên ngang rốn trong 30 phút, sau đó tắm cho sạch, ngâm mông liên tục 2 tuần. Đắp nước gừng và dán cao khoai sọ từ rốn trở xuống. Xem số 2 và số 3. Uống nước lá trinh nữ hoàng cung và lá trà bồ công anh. Mỗi tối lấy bông gòn bằng ngón tay út nhúng vô dầu mè và lăn bột Dentai chữa bệnh rồi nhét vô đường tiểu, sáng đi tiểu ra từ 7-10 ngày, ăn cơm lứt muối mè số 7. Nếu bị huyết trắng thì nhét bông gòn, tẩm dầu mè và bột Dentai trong 5 ngày. Đối với viêm nhiễm âm hộ có thể thay cải sậy bằng trà ban cha với muối. Phụ nữ sau kỳ sinh cũng nên ngâm mông vài ngày. Tiếp theo đó là đối với bệnh cảm. 15 lá trà 3 năm, 1/2 trái chanh muối 3 năm, trái lớn thì 1/3. Một lóng gừng bằng ngón chân cái nướng cho chín rồi băm nhuyễn. Bà thứ này nấu với 1,5 chén nước sắc còn 1 chén, rồi chế nước này vào chén tán sẵn một muỗng cơm bột sắn dây, khuấy đều, thấy bột trong là chín. Nếu chưa chín thì bắt lên bếp khuấy cho chín, sau đó cho vào một muỗng cà phê tương tamari khuấy đều, ăn nóng rồi trùm mền cho ra mồ hôi, không ra gió và ở phòng máy lạnh trước 1 tiếng đồng hồ. 8. Ăn không tiêu. Dầm một miếng chanh muối 3 năm với nước nóng để uống, hoặc ngậm một lúc rồi nuốt một miếng vỏ chanh muối 3 năm. 9. Viêm họng hạc, viêm thanh quản, thực quản. Tối trước khi ngủ, đánh răng bằng bột Dentai, sau đó ngậm 1/4 thìa cà phê bột Dentai loại trị bệnh, ngược cổ kho cho nước bột này thấm vào cổ họng, rồi ngậm đến khi hết mặn nuốt luôn, đi ngủ không được uống vì sẽ làm trôi thuốc. 10. Đàm trong cổ, mệt đứt hơi. Để trị đàm buổi tối trước khi ngủ, ngậm 1/8 trái chanh muối 3 năm, nuốt từ từ đến hết chanh muối rồi ngủ, không được uống nước vì sẽ làm trôi thuốc, ăn gạo lứt muối mè theo số 7 trong 1 tháng. Răng yếu có thể xay cơm gạo lứt rồi trộn muối mè. Chú ý cũng phải nhai cơm cho nát thành nước và cảm thấy vị ngọt mới được nuốt. 11. Thú độc cắn. Dùng dây cột phần trên chỗ bị cắn để nọc độc không theo máu chảy về tim. Sau đó lấy bông gòn nhúng vô nước tương tamari đắp lên chỗ bị cắn. Và lấy 2 lòng đỏ trứng gà có trống khuấy đều với 2 muỗng canh nước tương tamari và uống. 12. Dời ăn hay là Yona. Cách 1. 20 lá trà bancha sắc 2 chén nước còn 1 chén để rửa vết thương. Cách 2. Dùng giấm đuôi thoa lên vết thương, ăn gạo lứt muối mè theo số 7, uống nước gạo lứt rang. 13. Lợ loét, nước cốt nghệ, muối, phèn chua giã nhỏ. Ba thứ này phân lượng bằng nhau, tất cả trộn chung rồi chưng cách thủy khoảng 15 phút, bôi nước này lên chỗ lợ loét là khô liền. 14. Chàm ghẻ lở phát sinh từ máu dơ. Phải ăn cơm lứt mè theo số 7 cho đường ruột tốt dẫn đến máu tốt mới hết bệnh. Xức dầu mè lên vết chàm, rồi thoa bột Dentai lên. 15. Đau thắt lưng, một khúc xương rồng ba khía thân láng, dài 3 tấc cắt mỏng, 1 kg muối hột rang cho hết nổ, dùng lót giấy báo và lá chuối chồng lên lớp giấy báo vì rất nóng, đổ muối đã rang lên lá chuối, sau cùng xếp lớp xương rồng cắt mỏng phủ lên lớp muối, lấy khăn lông phủ lên xương rồng, rồi nằm vùng đau lên khăn lông đã phủ xương rồng. 16. Cơm mắt đỏ mắt, mắt kéo mây. Nhỏ dầu mè lâu năm, mỗi lần 2 giọt, một ngày 3 lần. 17. Mệt vì làm việc quá sức, mệt vì mất nước, khó thở vì hít nhiều khói xe, té bầm. Uống 1 ly nước trà 3 năm, hòa với 1 muỗng cà phê tương tamari. Chú ý là cho tương tamari vào ly nước, rồi mới đổ nước trà sau và khuấy đều. Nước này có tác dụng là khai thông máu, làm tăng mốc bầm và có tác dụng như nước biển truyền cho người bị mất nước. 18. Viêm xoang mũi. Ăn cơm gạo lứt muối mè số 7 và đắp nước gừng ở phần mũi đến trán cũng hết bệnh. 19. Nhức đầu khi đang ăn số 7, ăn bột sắn theo cách ở số 511. Nhức đầu nhiều, áp nước gừng theo cách số 211. 20. Tái tạo men ruột, lao ruột. Đau ruột do uống kháng sinh nhiều, khuấy bột sắn dây để ăn trước khi ngủ theo cách số 511. Nếu ăn bột sắn dây theo cách như vậy, nhưng khuấy bột còn đục, chưa chín, thì chữa bệnh lao ruột. 21. Bệnh sỏi thận. Chứa hột chín phơi khô, rang chín rồi xay thành bột. Hạt đười ươi rang chín rồi xay thành bột. Hai thứ bột trộn theo tỷ lệ 4 chứa hột 1 đười ươi. Sáng uống 1 muỗng canh, sau 9 giờ tối uống 2 muỗng cơm. Mỗi ngày ăn thêm 1 nắm rau muống luộc chấm tương tỏi. Nếu sàn nhỏ ăn gạo lứt muối mè theo số 7 và uống ấm cả ngày trà đậu đỏ và trà gạo lứt, mỗi thứ 3 nắm nấu 1 lít nước còn lại 1/2 lít. Đắp nước gừng ban ngày, dán cao khoai sọ ban đêm ở vùng thận. 22. Bệnh tiểu đường. Ăn cơm lứt muối mè số 7, uống trà đậu đỏ, trà gạo lứt. Một số rau củ có tác dụng tốt đối với bệnh tiểu đường như đậu đỏ, bí đỏ, đậu bắp, cà rốt, khổ qua. 23. Bệnh tim, tắc nghẽn động mạch, đau thần kinh tọa. Ăn cơm gạo lứt muối mè, thêm 4 muỗng cà phê tương tỏi kèm với một món ăn tùy ý trừ thịt và chỉ một món ăn trong một bữa thôi. 24. Bệnh trĩ, rang hạt cước rồi xoay nhuyễn pha vào giấm tây cho sền sệt. Dùng lông ngỗng chấm vào để sức. Ăn gạo lứt mè theo số 7, nếu bón ăn thêm một trong 3 cách sau. Cách 1, 1 lon gạo, 1 nắm đậu đỏ và 10g phổ tai, tất cả nấu thành cơm. Cách 2, đó là ăn thêm 200g bí đỏ. Cách 3, ăn canh trong biển nấu với salad son hoặc rau má, bồ ngót. 25. Bộ phổi, lao, ho ra máu, bồi bổ người kiệt sức. Một củ sen, một củ cà rốt bằng củ sen và 1/4 củ cải trắng, nhiều củ cải sẽ đau thận. Một lóng ngưu bàng độ 5 phân và lá gừng, tất cả ép ra khoảng 1 chén nước, rồi thêm vào 1 muỗng cơm bột sắn dây, xong đặt lên bếp khuấy chín, nêm 1 muỗng cà phê tương tamari khuấy đều, ăn nóng và trùm mền cho ra mồ hôi, dùng liên tục 10 ngày để bổ phổi. Nếu ho lao hoặc ho ra máu, dùng liên tục 1 tháng rưỡi. 26. loạn xương, phong thấp, thấp khớp, thấp đa khớp, thoái hóa cuộc sống, bệnh liên quan đến xương. Ăn gạo lứt muối mè số 7 buổi sáng và trưa, chiều ăn cốm với mè rang không muối thay cơm. 27. Chữa ung thư, uống nước lá trên nữ hoàng cung, chân cách thủy, trà bồ công anh và ăn cơm lứt muối mè theo số 7. Chân cách thủy lá trên nữ hoàng cung, một lá tươi trên nữ hoàng cung không được cắt bằng dao kim loại, phải dùng tay xé lá để vô chén sạch và không đổ nước vô chén. Đổ nước vào nồi có nắp đậy bằng thủy tinh, rồi để chén có lá trên nữ hoàng cung vào nồi nước này để chân cách thủy. Cho lượng nước trong nồi vừa đủ, để nước sôi không tràn vô chén. Chân cách thủy sau khi nước sôi đổ 5 phút là được, sau đó tắt lửa để yên 5 phút sau mới được mở nắp nồi. Chú ý mở nắp thủy tinh cho khéo, để đừng bị đổ mất nước mồ hôi trên nắp nồi, và nghiêng nắp nồi cho nước mồ hôi đọng trên nắp chảy vào chén có lá trên nữ hoàng cung. Để nắp nồi lại tiếp tục chân cách thủy chén lá này lần thứ hai, cũng chân sau khi nước sôi 5 phút, tắt lửa để yên 5 phút sau mới được mở nắp nồi. Cũng như lần một, mở nắp thủy tinh có đọng mồ hôi nước và nghiêng nắp cho nước mồ hôi này chảy vào chén có lá trên nữ hoàng cung. Tiếp tục chân chén lá này lần thứ ba, cũng chân như hai lần trước, sau khi nước sôi đổ 5 phút thì tắt lửa và để yên 5 phút sau mới mở nắp nồi. Nghiêng nắp cho nước mồ hôi chảy vào chén lá trên nữ hoàng cung lần thứ ba, cho lá trên nữ hoàng cung đã chân cách thủy 3 lần vào một cái khăn nhỏ, rồi vắt lấy nước cốt lá này, được chừng 2 muỗng cà phê. Uống nước cốt lá trên nữ hoàng cung sau bữa ăn chừng 30 phút, bữa ăn nào cũng được, không được uống lúc bụng đói, một ngày chỉ được uống một lá chân cách thủy như trên, không được uống nhiều hơn một lá. Nấu trà bồ công anh, 5g lá bồ công anh nấu với 1 lít rưỡi nước, sắc lại còn 3 xị, tương đương 0,75 lít uống trong ngày.